Phong lưu võ trạng nguyên, chương 327, trận cầu điên cuồng 1, gocchuyenaudio.com. Ta dù có quyền có thế cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là thần tử, làm sao vượt qua được loại sủng nữ hoàng thất như nàng ta. Một cánh tay còm thì làm sao bẻ được chân người. Hiện tại xem ra dùng địa vị và quyền lực của ta, cho dù không có nguy cơ gì lớn thì nháo tới nháo lui cũng đủ mệt chết rồi. Chuyện này thật đúng là chuyện cấp bách phải giải quyết ngay. Đúng lúc này, Lý Long Cơ một đường đi thẳng tới chỗ hai người, tới trước mắt hai người mới giả vờ giả vịt thi lễ một cái. Ơ kìa, đây không phải là thái tử sao, thần thất lễ. Lý Trọng Tuấn bĩu môi hừ lạnh một tiếng, học theo bộ dạng của Lý Long Cơ đáp lễ lại. Ta còn tưởng là ai chứ, hóa ra là Sở Vương Điện Hạ, thất lễ thất lễ. Toàn thân Tần Tiêu không khỏi nổi đầy da gà. Thái tử, Sở Vương, hai người các ngươi đúng là đủ chua rồi. Aman, ngươi thế nào mà lại biến thành Sở Vương rồi thế? Hai tên vương gia cười to một hồi, Lý Trọng Tuấn mới nói. Aman tuy là cự tuyệt chuyện mưa phủ phong ấp nhưng chuyện phong hào này nói thế nào cũng không thể xưng hô kiểu vừa nghe đã biết như quận vương lúc trước được, vậy nên phụ vương ta liền định phong cho hắn làm Sở Vương. Không quan trọng gì cả, đối với chúng ta mà nói thì hắn vẫn là Aman trước kia. Lý Long Cơ cười nói. Hai vị huynh trưởng đều là người bận rộn, như thế nào lại rảnh rỗi tới quý phủ của tiểu đệ thế này? Lý Trọng Tuấn tương hắn một cú, xem ngươi nói mấy lời chói tai này mà cũng không ngại khó nghe. Thế nào hả, không có chuyện gì thì bọn ta không thể tới đây được à? Nói cho ngươi biết đây, hôm nay bọn ta chính là để ăn trực uống ké của nhà ngươi đấy. Ha ha, Lý Long Cơ cười ha ha, được lắm, không phải chỉ là thêm hai đôi đũa thôi sao? Vừa đúng lúc mấy vị huynh đệ của ta hôm nay cũng đều tới đây cả, chính là tới chơi banh đấy, lần trước ở Bách Linh Lung ngươi có nói cho ta biết sơ sơ về cách chơi, ta vẫn còn chưa hiểu lắm. Hôm nay vừa hay, ngươi cũng tới đây, tự mình dạy bọn ta đá đi. Được thôi, Tần Tiêu cũng tâm huyết dâng trào, làm bộ muốn cởi bỏ khôi giáp trên người, nhưng giữa chừng lại giật mình. Ta còn phải tới Đông Cung canh gác nữa. Ta không phải vương gia như các ngươi, chuyện gì cũng vung tay bỏ mặc thỏa sức chơi đùa, ta là người làm công nha. Người làm công, hai người sững sờ một chút chẳng hiểu gì hết, Lý Trọng Tuấn vỗ tay Tần Tiêu nói, còn canh gác cái rắm gì nữa. Lần này triều đình hỗn loạn như nồi cháo heo, tất cả mọi chuyện đều do tam đại viên lão cùng các trọng thần thương lượng giải quyết, ngươi chen chân vào thì làm được gì. Huấn luyện, đừng co giỡn, nhiều phó soái, lang tướng như vậy mà chuyện gì cũng cần ngươi nhúng tay vào thì cần bọn họ làm gì nữa. Trận cầu này ngươi cứ an tâm mà chơi, cố sức mà chơi. Chơi tới ngày thái tử đăng cơ thì ngươi lại chuẩn bị tới ngồi trong đại đường Bắc Nha mà hô mưa gọi gió đi. Tần Tiêu nhếch môi cười nói. Làm như vậy có ổn không đấy? Nói thế nào thì mỗi ngày cũng nên tới chiêm sự phủ báo danh cho có thì mới được. Báo danh, Lý Trọng Tuấn khịt mũi, hừ lạnh một tiếng. Còn báo cọng lông ấy, báo danh họa mão, thời xưa quan lại hay tới báo danh vào thời mão, bạn này chơi chữ nói thành họa mao báo lông. Mấy tên thái giám chiêm sự kia bây giờ mà nhìn thấy ngươi thì không chừng còn nằm bẹp xuống đất gọi ngươi một tiếng ông nội. Ngươi không tới đó báo danh lẽ nào bọn họ dám bếp xếp gì sao, trừ phi là không muốn làm tiếp. Báo lông, nói rất hay, nói rất hay. Câu này ta rất thích. gocchuyenaudio.com, nghe, Tần Tiêu cười ha hả, ta nói trước nha, ta mà biến thành hư hỏng đều là do các ngươi dạy cả đấy. Đi thôi, chơi thì chơi, mặc kệ mấy chuyện khác, còn có ai chưa biết chơi trò này không? Ngày mai ta liền gọi vài huynh đệ tả vệ tới chia đội ra đá, chúng ta thi đấu một trận chính quy. Lý Long Cơ vừa nghe liền trợn mắt, thi đấu, thi cộng lông ấy, đá banh với mấy tên tả vệ đặc chủng doanh hệt như hung thần của ngươi ấy à. Ta thà không đá còn hơn, vạn nhất ăn một cú phi sảnh của bọn họ thì chân ta khỏi mơ tới chuyện lành lặn nữa. Ba người cùng cười lớn, đi lại về phía đình nghỉ mát. Lý Long Cơ khẽ huýt Tần Tiêu, đổi lại giọng điệu đứng đắn, thấp giọng nói. Đại ca, lần này ngươi dương danh lập vạn, thăng quan tiến chức, thậm chí có thể nói là một bước lên trời, tiểu đệ quả thực rất vui mừng. Bất quá có lời này vẫn phải nói, ngày có lúc sáng lúc tối, trăng có khi tròn khi khuyết, phàm là làm gì cũng phải nên chú ý điệu thấp một chút thì hơn. Tần Tiêu nháy mắt nhìn Lý Long Cơ mấy cái, khẽ gật đầu. Aman nói rất đúng, mấy chuyện này ta nhất định sẽ chú ý. Lý Trọng Tuấn tò mò quay đầu lại hỏi, hai người các ngươi to nhỏ sầm xì chuyện gì đó. Nói cọng lông, hai người chăm miệng một lời. Trong lương đình, Tương Vương Lý Đán đang mặc y phục thường ngày, nhìn thấy Lý Trọng Tuấn và Tần Tiêu đi tới thì đứng dậy mỉm cười. Trọng Tuấn, Tần Tiêu, các người tới rồi sao, mau ngồi xuống đi, trời nóng quá. Lời nói và cử chỉ kia cũng giống như lão trượng một nhà bình thường nào đó nói với con cháu của mình. Mấy vị vương gia khác cũng đều đứng dậy. Chào Vệ Vương điện hạ, chào Tần tướng quân. Tần Tiêu và Lý Trọng Tuấn đáp lễ từng cái xong thì ngồi xuống không chút khách khí. Lý Đán phẩy tay, gọi một tên hạ nhân tới. Có khách quý tới chơi, mau phân phó cho đầu bếp trong phủ Aman, hôm nay tiết yến đãi khách có rượu hay thức ăn gì ngon cũng đừng có giấu, đem ra đây hết cho ta. Ta biết rõ là trong nhà tên tiểu tử Aman này có giấu rượu ngon. Hôm nay coi như được hưởng sái Vệ Vương và Tần tướng quân, ha ha. Lý Long Cơ cười nói, chà, ta là kẻ nhỏ mọn như vậy sao? Đám người Lý Hiến và Lý Thành Nghĩa đều nháo nhào. Phụ vương dẫn đầu bắt chẹt thế này, Aman hôm nay xem ra phải mất không ít máu rồi. Mọi người cùng nhau cười ồ lên, Lý Long Cơ bất đắc dĩ đành khoát tay áo. Được rồi, coi như ta sợ các người được chưa? Người đâu, đào mấy hủ rượu bồ đào chôn ở chỗ hủ rượu tới đây cho ta, hôm nay dứt khoát là phải uống cho bằng hết, đỡ phải bị tất cả mọi người nhớ thương. Lý Đán Sở Dâu cười nói, Aman, người nói với ta, trò đá banh này là Tần Tiêu dạy ngươi chơi, mấy người chúng ta chơi mấy ngày rồi mà cũng chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào. Bây giờ sư phụ đã tới đây rồi, còn không mau mời người chỉ cho rõ đi. Lý Long Cơ vừa nghe xong thì chợt nhớ ra. Cha nói đúng lắm, Tần đại soái, còn không mau chỉ cho rõ đi. Tần Tiêu cười ha hả, cởi bộ khôi giáp trên người để xuống bàn. Đi thôi, Aman, chúng ta qua sân bóng bên kia đá vài trận cho đã. Ta cũng đi, Lý Thành Nghĩa cởi bỏ cẩm bào ngọc đái trên người xuống rồi chạy theo ra sân bóng. Lý Long Cơ gọi cả mấy tên hạ nhân và thái giám cùng đá banh với hắn mấy ngày nay tới, nhất tề trụng thành một vòng, coi Tần Tiêu dạy cách chơi. Cách chương.